Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2001. Hôm nay là thứ sáu tại giảng đường chùa Phổ Đà, mùa an cư giác hạ của Chư Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về Tam Bảo, Ba Duyên Ngọc Quý. Lần trước ta còn đang học về Duyên Ngọc Quý Thứ Nhất, tức là Phật Bảo. Bữa hôm tôi nói về 10 cái hiệu của Đức Thế Tôn. Trong 10 đức hiệu đó, đức hiệu nào cũng để xưng gọi cho Đức Thế Tôn được hết. Như Lai cũng là Phật, ứng cúng cũng chỉ cho Đức Phật, Tịnh Điên Tri cũng Đức Phật, Minh Hạnh Túc cũng Đức Phật, Hiện Thể cũng Đức Phật. Hôm nay tới cái đức hiệu gọi là Thế Gian Giải. Thế Gian Giải, Đức Phật là một đấng gọi là đấng Thế Gian Giải, cũng tức là Đức Phật đấy. Thế nào là Thế Gian Giải? Cái chữ thế là phải học vậy. Thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Thường thường mình nói thế gian đó mà, nói từ thế gian là ai cũng nói được hết. Nhưng mà bảo định nghĩa chữ thế gian mà cho nó rõ đó, là không có mấy người nói rõ được. Nhất là những cái người học Phật, mà nếu định nghĩa không rõ thì mình nói người ta nghe không có rõ được. Cho nên là nói tới chữ thế gian á, thế gian giải, Đức Phật là một đấng thế gian giải, hay là một người, mà là người thế gian giải. Vậy thế là gì? Thế giả là thiên lưu chi nghĩa. Thì định nghĩa như thế. Chữ thế có nghĩa là cái sự trôi qua, sự biến chuyển sự dịch của sự vật hiện tượng. Cái mặt thiên lưu là sự trôi qua, sự biến chuyển sự sự dịch. Chứ thiên lưu là trôi, chứ thiên là biến chuyển, là sự dịch, là dời đổi. Thành ra là chứ thế rồi mình gọi là đời ấy mà. Đời là gì? Đời là sự trôi qua, sự biến chuyển, sự dịch của sự vật hiện tượng. Ví dụ như con người từ 1 tuổi cho tới 70 tuổi là một sự trôi qua dài của 70 năm, của bao nhiêu trăm ngày, bao nhiêu vạn ngày cộng lại ha. Những cái nhà cất hội ngàn trăm sáu chục, tới năm nay nó trôi qua, nó biến chuyển sự dịch, nó làm cho cái nhà có vẻ xuống cấp. Thế thì cái nhà đó tới năm nay là được 40 năm, cất năm 1960, tới năm nay thì nó là 40 năm, 41 năm. Thế là một cái sự tồn tại mà dài trong cái sự trôi chảy của thời gian, của sự sự dịch đó. Đó là cái nghĩa của chữ thế. Thành ra đề về con người thì cũng sống trong cái sự biến chuyển, sự trôi chảy, trôi qua của thời gian, sự biến đổi vậy. Sự vật hiện tượng tất cả đều vậy. Thế thì cái chữ thế đó, mình nói cách khác, cái chữ thế có nghĩa là thời gian. Chữ thế có nghĩa là thời gian, là sự trôi qua, sự biến chuyển, sự dịch của từ động vật, thực vật, khoáng vật gì cũng ở trong cái vòng trôi qua biến chuyển sinh dịch của thời gian hết, chứ không có cái nào mà không có trải qua sự trôi qua, sự biến chuyển đó. Thế thì chữ thế nói cách khác rồi, đó là cái nghĩa thời gian. Mà cái gian là gì? Gian giả là gián cách chi nghĩa. Cái gian có nghĩa là, có nghĩa là cái sự cách hở, cự ly. Mọi sự vật hiện tượng có sự cách hở hết, không có cái nào không có sự cách hở. Từ cái chuông này tới cái đồng hồ này là nó cách hở nhau là 5 tấc. Gian giả là gián cách chi nghĩa là vậy đó. Là từ cái đồng hồ này cách cái bên này 1 tấc. Thế thì gian giả là gián cách chi nghĩa. Chữ gian có nghĩa là cái khoảng cự ly cách hở hoặc dài hoặc ngắn. Từ đây ra Hà Nội, nếu mà tính ra đường xe lửa, nó gián cách 1.700 cây số. Từ đây ra Nha Trang tính ra đường xe hơi, gián cách chi nghĩa đó, cách thở ra đó, là 500 cây số. Và nếu nói đường chim bay thì khác, tùy theo. Thế thì cái gian là cái nghĩa gián cách, có nghĩa là cự ly hở của sự vật hiện tượng. Còn cái chữ gian mình nói cách khác là cái nghĩa không gian. Thế gian thì là không gian cộng với thời gian. Thế là thời gian, mà gian là không gian. Thế thì không gian cộng với thời gian, hoặc thời gian cộng với không gian. Đó là nghĩa của chữ thế gian. Đó, chữ thế mình phải định nghĩa vậy đó. Do vậy cho nên ví dụ như mình học nó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế gian vô thường thì như mình học nãy giờ ha, thế giả là thiên lưu chi nghĩa, mà gian giả là gian cách chi nghĩa. Thế có nghĩa là thời gian, gian có nghĩa là không gian. Như vậy đâu mà biết thời gian là sự trôi qua, sự biến chuyển, sự dịch, sự mới cũ, sự phai màu, đổi chất. Sự biến chuyển như vậy, tất cả mọi sự vật đều trải qua thời gian, đều có sự phai màu, sự biến chất. Con người từ nhỏ tới già, từ thanh mi chí ưu bạch phát, đó là trải qua một thời gian. Không có thời gian thì không có tóc xanh đầu bạc. Mà con người có tóc xanh, có đầu bạc, có răng long, có da nhăn, có sức khỏe dồi dào thì nó tròn thanh thính, đầy đủ sức khỏe. Thế thì là đó là sự biến chuyển của thời gian mà nó ra như thế. Thành ra thế gian vô thường có nghĩa là những cái gì mà nó ở trong không gian và thời gian thì tất cả cái đó đều là phải chịu cái luật vô thường hết. Mà tất cả hiện tượng sự vật trước mắt ta không có cái nào không ở trong không gian, và không có cái nào không ở trong thời gian. Mà cái nào mà ở trong không gian, ở trong thời gian thì đều phải chịu cái luật vô thường chi phối. Cho nên gọi là thế gian vô thường. Chứ thế gian là vậy. Như vậy thì từ núi sông đất liền trời trong mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm mà thú động vật thực vật khoáng vật, tất cả cái nào cũng đều là nằm trong thế gian hết. Không có cái nào ngoài thế gian, chỉ thế gian là nó bao trùm vậy. Nếu mình nói theo duy thức học thì đó là A là gia thức, A là gia, tức là tàn thức, tức là cái nó trùm hết. Cái gì nằm trong không gian, cái gì ở trong thời gian, đều là được chứa đựng trong đó hết. Cái đó gọi là như là tàn, gọi là tàn thức. Đó là đề bác thức, là A là gia thức. Chỉ thế gian là cái nghĩa như vậy. Mà Đức Phật á, là thế gian giải. Vậy là tất cả những cái gì mà chứa đựng trong thế gian, Phật biết hết. Nói như vậy mà nếu trước đây 50 năm thì tôi nghe tôi thấy ôi trời, Phật là sao không biết hết hay vậy ta? Ông biết mới nào tôi chứ còn có những nhiều nhiều quá là trong thế gian này nhiều thứ quá mà sao ông biết hết được? Sao giảng dạy ông biết hết được? Không tin. Học thì học, kinh điển thì không dám cãi. Nhưng mà nghi ngờ là cái ông già này sao mà ông hiểu dữ vậy? Ông hiểu hết thế gian là sao? Là sao hiểu hết được? Nhưng mà sau 50 năm rồi, ta gọi là đại nghi, đại ngộ là vậy. Cho nên là ta dạy tu thiền là gọi là thoại đầu là cũng vậy đó. Nhưng mà thoại đầu nó có những câu ác lắm. Đưa ra có thể là nghiên cứu không nổi, không tham nổi. Còn cái này là không phải là thiền, không có thoại đầu. Do vậy cho nên mình có quyền học cái chữ thế gian giải, mình có quyền nghi, có quyền không tin tại liền tại chỗ. Nhưng mà sau đó mình học bao bọc để là thiên kinh vạn quyển gì, mình có quyền nghiên cứu hết để cuối cùng sau đó mình gom lại, mình nhận thức về cái điều này, gọi là giáo môn. Học giáo môn, có người ta dạy thiền ta không cho nghe kinh, ta nói đây là thiền tông. Tông thiền thì học phải đầu tham như vậy đó, nghĩa là đưa ra một câu bích tịch vậy đó. Ngồi tham được không được là cứ là cứ ngưỡng đó liêm diêm đó vậy. Mấy bữa thì ăn cơm đi kinh hành cũng liêm diêm, mà liêm diêm không nổi là tư duy không nổi thì cứ đi cho có cái xác của họ đó là thôi, chứ còn tư duy không nổi có biết gì đâu mà tư duy. Cho nên nhiều cái kiểu tu thiền mình cũng phải để ý, tu thiền không khéo không có được cái gì hết. Tu thất, hai thất, ba thất gì đó không được gì hết, bởi vì chắc nghĩa chưa được thì cái này đã hết thất rồi, ra rồi. Thế thì không có được cái gì hết. Còn như giáo môn á thì nó cũng vậy, cũng phải tư duy vậy chứ không phải là buông bỏ mà được. Nhưng mà đều người ta dễ hơn, ta cho cái quyền anh nghiên cứu anh học tập ra là 50 năm sau anh hiểu được cái đó cũng là giỏi rồi, anh thành công được đó. Cho nên là cách đây mà 50 năm thì tôi nói ông già này, ông Phật Thích Ca này sao mà giỏi quá vậy, nghi quá. Nhưng mà cho tới bây giờ thì đối với tôi nói cái điều này với các vị là các vị nghe có thể các vị cũng chưa tin, giống như tôi chưa tin hồi trước. Nhưng mà bây giờ thì đối với tôi là tôi tin không có gì khó khăn, hoàn toàn chính xác. Phật có khả năng là người hoàn toàn được cái thế gian giải, là người hiểu được tất cả cái gì của thế gian. Đó là một cái bí quyết vô cùng, một cái chìa khóa vàng. Mà thường thường các vị nghĩa là nguyên thủ quốc gia là đi tới một thủ đô nào người ta quý trọng, người ta dâng cho, đưa cho một cái chìa khóa vàng để tượng trưng, để mở cửa, nghĩa là muốn đi trong thành phố của tôi, anh muốn tham quan chỗ nào, sẵn sàng mời anh, đưa cho cái chìa khóa vàng. Ở đây mà hiểu được cái chỗ đó, phải có cái chìa khóa vàng, mở vô cái này là bung ra hết. Mà không có chìa khóa vàng đó là không mở được. Nguyên thủ quốc gia đi tới mà ta chưa tặng chìa khóa vàng là đi hạn chế à. Tôi muốn mời anh đi đâu là anh đi đó. Tôi không mời anh muốn không tự do không được. Còn ta tặng chìa khóa vàng rồi thì anh muốn đi đâu anh đi. Anh cần thích chỗ nào là anh nói, anh đề nghị là anh đi. Thế thì là cái chữ thế gian giải làm thế nào mà bác hiểu được? Hết sức là thâm thâm vi diệu pháp. Bầu nhiệm là sâu xa lắm. Muốn được cái thế gian giải, hiểu được là thành bực thế gian giải, là cái người đó phải thành tựu Bát Nhã Ba La Mật. Phải thành tựu Bát Nhã Ba La Mật thì người đó thành tựu được thế gian giải. Ví dụ như Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời chiếu kiếm ngũ uẩn giai không đồ nhất thiết khổ ách, bất cứ một người nào, một Bồ Tát nào mà vận dụng quán chiếu Bát Nhã, rồi hành thâm Bát Nhã, rồi đạt tới cái thần tướng Bát Nhã, thì cái người đó họ nhìn ngũ uẩn giai xong, khi mà họ thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật rồi, họ vận dụng quán chiếu Bát Nhã, họ soi rọi, rồi họ thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật, sau đó họ thấy được cái mình, họ dùng cái trí tuệ Bát Nhã soi rọi, thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai xong, là người đó đi tới cái chỗ thế gian dài, độ với thế thoát, nghĩa là vượt qua tất cả những cái trở ngại, những cái khó khăn, những cái trở ngại gì đều vượt qua hết, là do hành thâm Bát Nhã Ba La Mật đăng và quán chiếu, dùng tuệ nhãn của mình mà quán xét soi thấy ngũ uẩn giai không, vì vậy mà vượt qua tất cả mọi sự trở ngại. Thế thì cái Bát Nhã Ba La Mật Đa là quan trọng lắm, cho nên là mỗi thời kinh nào cũng có tụng Bát Nhã Ba La Mật Đa là vậy đó. Cho nên cái từ mà duy tuệ thị nghiệp là, từ đó là, hết sức là quan trọng. Học Phật, tu theo đạo Phật mà cái trí tuệ nó dậm chân một chỗ là coi như tu sai rồi. Coi như tu sai là không có kết quả. Mà học Phật, tu Phật là dứt khoát là trí tuệ phải mỗi ngày, phải mỗi sáng lên. Sáng lên rồi tới khi nào mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không, rồi thấy, dùng tư duy quán chiếu để thấy rõ ràng cái ngũ uẩn là giai không. Mà ngũ uẩn giai không á, đồng nghĩa với vạn pháp giai không. À, thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai không, đồng nghĩa thấy được cái tính chất vạn pháp giai không. Thế gian giải là cái gốc của nó, cái chìa khóa vàng là ở chỗ đó. Mà ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với thất đại giai không. Thất đại mà thấy được cái tính chất của thất đại là giai không rồi á, thì không có cái gì trong thế gian này không biết. Tấm sắc chân không, tấm không chân sắc, thành tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp phát hiện. Nói về tánh, đứng về cái mặt tánh thì vật chất là không. Mà đứng về tánh thì không lại là vật chất. Cái tánh của vật chất á, đứng về tánh mà nói thì vật chất của thanh tịnh bản nhiên. Cho nên vật chất nó trù biến cả pháp giới. Kể cả trong hư không cũng có vật chất ở trong. Trong không khí cũng có là vật chất ở trong. Trong cái mà mình gọi là hư không, mình thấy hư không mênh mông đó cũng có vật chất ở trong. Trong ánh nắng mặt trời cũng có vật chất ở trong. Trong sương mai cũng có vật chất ở trong. Trong mây cũng có vật chất ở trong. Và cái chỗ mà rỗng không, mình không thấy gì hết, cũng có vật chất ở trong. Cho nên đứng về tánh của vật chất mà nói đó, thì vật chất là chân không, là không, không thiệt á, nhưng mà chân không. Còn cái mà mình nhìn thấy rỗng không trong bầu hư không đó, mình gọi là không đó, mà đứng về tánh đó, thì không nó lại là chân sắc, nó là chân vật chất, nó là vật chất. Nhưng mà cái bầu hư không mình thấy mênh mông như vậy, nó là không, nó là vật chất, thì tại sao mình thấy nó là không? Nó bất tịch. Tại vì cái tánh của vật chất, đúng là tánh thì nó thanh tịnh bản nhiên.
cho nên là nó đầy ở trong một cách, nó đầy trong cái chỗ mà mình gọi là không á ha. Nhưng mà nó không có bích tịch là vì cái tấm thanh tịnh bản nhiên của mặt chánh. Mặc dù nó chu biến pháp giới, nó khắp cùng pháp giác mà nó không bích tịch, nó không làm bích hết hay không, mặc dù nó chu biến pháp giới. Khi nào mà nó phát hiện là tại vì nó tùy cái tâm lượng của chúng sanh, cái yêu cầu của chúng sanh, ứng theo cái lượng sở tri, cái yêu cầu của chúng sanh mà cái vật chất nó phát hiện. Còn bằng không có cái yêu cầu thì nó chưa phát hiện, nó không phát hiện, có thể nó không phát hiện diễn diễn. Mặc dù nó trù biến khắp cùng pháp giới, khắp cùng cả cái chữ thế gian như nói nãy đó, mà có khi nó không hề phát hiện ra. Nếu không có sự yêu cầu của chúng sanh à, thế thì cái chìa khóa ở cái chỗ là thấy được cái tính chất sắc chẳng khác, không không chẳng khác, sắc là không không là chỉ sắc, tức là vật chất đấy nha. Vật chất là không là vật chất. Bữa này là nếu mà các vị là chưa có đi học ở trường 4 năm tới lên hay là 8 năm tới lên thì nghe này chắc là khó dữ rồi. Nhưng bây giờ biểu tôi nói những cái dễ hơn đáp ứng cho hết thảy mọi người mới vô chùa nghe được thì nói đúng thì xin lỗi cái đó thì tôi nói không được. Bây giờ thì không nói cái đó được, nó không có nổi, nó không chịu nổi, là tại vì đó nó dễ quá để đạo Phật nó mới làm cái gì trời trời. Còn nói cái này mới nói thiệt của đạo Phật nó thì nó khó nghe à. Cho nên cái từ thế gian giải đó không phải dễ nói. Nếu nói là phải bao quanh, mà quanh một vòng, anh phải thấy cho được cái tính chất thất đại giai không cái đã. Thất đại giai không thì tại sao lại có hiện tượng vật chất? Vì đó là duyên sanh như à, phải biết cái đó. Thất đại thì tánh nó về, đúng vậy, mình mặc tánh á, mặc tánh á thì là nó có. Vậy mình mặc tánh á thì là mình không nói là không, mà mình mặc tánh á thì nó là. Nó thấy cho được cái đó. Từ địa thủy quả thông, không kiến thức, 7 cái đại đó. Ở nghiên cứu học tập cho thấy được cái là cái thực chất của nó là, đúng vậy, tánh thì nó là cái không. Đây là. Quả nè, lửa nè, đúng vậy, tánh á. Thì tánh quả trơn không này, không hề có lửa nè, nhưng mà tôi nói ở đây có lửa nè các vị, và nếu mà người mà không có học tập trước thì không có tư duy thì các vị là sao tin nổi tôi nói đây có lửa nè, không gì sao tin được thì tôi nói đây có lửa nè. Cả các vị là tôi nói tin được là vì biết đây là cái bậc lửa, chứ cỡ như nít có 3-4 tuổi rồi đưa đây nói lửa nè nó không được, nhưng mà cỡ mấy vị thì có được. Nhưng mà bây giờ hiện giờ cũng không có lửa. Vậy mà tôi nói đây có lửa nè. Tôi nói đây có lửa nè. Đồng rồi là hiểu được nè. Rồi tôi nói đây cũng có lửa nè. Có hiểu hơn. Nhưng mà phải có một cái trình độ học tập thật sự. Cộng thêm mớ Phật học, cộng thêm mớ khoa học. Các vị mới thấy là đây có lửa nè. Đúng không? Nếu ở đây mà không có lửa đó thì tôi làm về nó không cháy. Có phải vô các vị nghe tôi nói không? À, bởi vì trong đây là nó có oxy này. Oxy là nó khắp trùm trong không gian này nè. Chứ không có oxy là làm vậy nóng cháy đâu nhé. Chứ đừng tưởng nó hồn ra can là lúc nào cũng cháy. À, cho nên là tôi nói cái quả, cái lửa thì dễ hiểu nè. Đúng rồi, mặt tánh là thì quả là chân không. Mà trong chân không này là sẵn có quả, có lửa rồi. Nhưng mà tại sao đây lửa không đốt cháy người ta? Tại vì cái tánh của vạn pháp á, cũng như cái tánh riêng của lửa đó, thì là thanh tịnh bản nhiên. Nó thanh tịnh lắm. Bản chất của nó vốn vậy thanh tịnh lắm. Cho nên vào đây có lửa nè, đây có lửa nè, giáp vào đây có lửa, cả cái nhà này lửa đâu hết. Bởi vì cái tánh chất thanh tịnh của vạn, trong đó là tánh chất thanh tịnh của lửa. Cho nên nó không đốt ai hết. Không đốt ai, nhưng mà không phải là chúng ta ngồi dây mà là không có lửa đâu. Tại vì nó cái thành tịnh bản nhiên của nó. Mà thì thật là lửa khắp cùng pháp giới. Tu biến có nghĩa là khắp cùng, không có chỗ nào không có. Hay chỗ nào có không gian, chỗ nào có thời gian thì chỗ đó có lửa. mà nó không đốt ai hết, tại vì tánh thanh tịnh của nó. Thì chúng sanh tâm ứng sẽ đi lượng, có nghĩa là đáp ứng theo yêu cầu của chúng tôi, và chúng ta muốn đốt thuốc là chúng sanh tâm, chúng ta muốn đốt thuốc ứng sẽ đi lượng, chúng ta lỡ bảo lên tuần nghiệp phát hiện về là cái nghiệp phát thuốc của tôi mà tôi đốt trong cái đốt thuốc là lửa nó còn. Đấy, thế thì sắc là không mà không là sắc, quả là không mà không là quả, quả chẳng khác không, không chẳng khác quả, thủy chẳng khác không, không chẳng khác thủy, thủy là không mà không là. Giác chẳng khác không, không chẳng khác giác, tánh giác chân không, tánh không chân giác, giác chẳng khác không, không chẳng khác giác. Tâm giác là không, mà không là giác. Tâm kiến giác mình, kiến tình mình giác. Bây giờ tánh thì cái tánh thấy nó là cái tánh giác minh, mà nó không có, không cầm nắm rửa mó nó được. Mà cái tánh thấy đó là cái tích của nó là cái mình giác, cái thấy biết của mình. Bây giờ mà tánh thì nó là mình giác, nó là sáng suốt. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thức là không, không là thức. Để làm cái đó phải học thất đại. Thất đại dạy không. Rồi ngũ quẩn cũng dạy không. Bởi vì ngũ quẩn cái thất đại rồi chia ra rồi nói một thứ ấy. Ngũ quẩn mà chia rộng nó ra nó thành ra thất đại. Thất đại gom nó lại nó thành ra ngũ quẩn. Mà ngũ quẩn dạy không, đồng nghĩa với thất đại dạy không. Thất đại dạy không giống như ngũ quẩn dạy không, mà thấy được tư duy quán chiếu thấy được cái thể tánh của ngũ quẩn là không, thì vượt qua tất cả những cái hiểu biết tầm thường của mọi người, trở thành bậc thế gian giải. Hỏi gì cái thế gian giải là ông hiểu cái gì? Thưa ông Cù Đàm, ông gọi là ông hiểu hết thế gian là ông hiểu cái gì? Chuyện dễ thôi. Cái gì mặt tục đế, Như Lai nói cho các vị biết, thế gian là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Đấy, việc thật trên cái khỏi thế gian như tôi nói, đã có cái nào là không bị vô thường chi phối không? Không có. Dứt khoát là ai cũng thấy, ai cũng biết và ai cũng bị vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh chi phối hết cả thế gian. Anh đừng tưởng đâu anh làm vua là anh được sung sướng, không có đâu, cái đảo tính dài dài. Anh đừng tưởng anh làm tổng thống là ngon, làm vua làm tổng thống vậy đó. Rồi còn ngai vàng, sự nghiệp công danh của anh cũng vô thường thôi. Kể cả cái biên cương ranh giới của các anh cũng vô thường thôi. Kể cả cái đại địa sơn hà của anh cũng vô thường thôi. Bữa nào đó đấm được động một cái thì chết một lần cả 10 triệu người đường sơn cách đây mấy mười mấy năm ở Trung Quốc. Còn các chỗ khác cũng vậy. Núi lửa phục lên một cái là chết như là mấy trăm người. Đất chùi một cái, nghe nói thằng Đa đây hả? Nó chùi chết mấy người không biết có không? Nghe nó có chết được với người ít. Đất chùi đó, tức là thế gian vô thường. À, thế thì thế gian vô thường có không? Dạ có. Có nước tạm bợ có không? Dạ có. Tứ đại khổ không? Ai có cái phần tứ đại địa thủy quả thông, hay là thất đại cái đủ hơn ha? Địa thủy quả thông không kiến thức, nó kết hợp lại thành cái thân thất đại này. Là vô thường, là khổ, là không có không? Dạ có. Hay là có cái tình huống này, sắc thọ tưởng hành, hành thức kết hợp lại thành thân này, không có tự chủ, không có tự tại, vô ngã, có không? Thế là rõ rồi, thế gian giải là Như Lai, thế gian giải là vậy đó. Rõ ràng đứng về mặt tục đế thì rõ ràng thế gian là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đây, thế gian giải là vậy. Nhưng mà giải vậy rồi, để cho người ta ý thức được là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, xong rồi muốn vượt qua cái đó không? Nếu muốn vượt qua cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh như Lai dạy cho, bằng lòng học không? Người nào không nổi thì đi chỗ khác, người nào là nổi thì ngồi lại như Lai dạy. Nếu có người ngồi lại như Lai nói này, như Lai nói cho mà biết, như Lai nói thế gian vô thường đó, khổ vô ngã và bất tịnh đó, mình đứng về bên mặt tục đế, tức là về mặt thế gian, về mặt thế giả là thiên lưu chi nghĩa, gian là giả là gián cách chi nghĩa, về mặt hiện tượng sự vật nó ở trong cái vũ trụ này, trong cái thế gian này, về mặt hiện tượng thì nó là vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh đấy các vị à. Nhưng mà đây Như Lai dùng cái tuệ nhãn, cái Phật nhãn của Như Lai nhé, Như Lai bày cho thương, lạc, ngã và tánh ở trên cái thế gian này. Vì gốm hỏi vậy mà Thế Tôn chứ thế gian này khổ quá mà con, khổ quá mà Thế Tôn nói có lạc sao thế không? Như Lai nó có. Như Lai thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả. Như Lai là lời nói chân thật, là nó không bao giờ có dấu gạt tỉnh thờ, không có bao giờ lừa biết để mà vì một cái quyền lợi nào cho mình, cho nên Như Lai không có phỉnh hờ dối gạt đâu. Như Lai nói thế gian này có lạc thật đấy. Hỏi chứ làm sao để có vui được Như Lai? Nói cái này thì cũng không phải khó lắm, ai làm cũng được, nhưng mà có người làm không được. Hỏi giờ mà Bạch Thế Tôn chứ giờ làm sao làm được hết không? Ông nói muốn làm được, muốn có cái lạc á, cái ăn lạc á, phải có điều kiện. Phải điều kiện gì biết không? Nói bây giờ đây nè, ta đọc cho bà nghe đây nha. Ta nói cái nguyên nhân khổ và ta nói cái nguyên nhân vui trong một câu ngắn thôi. Tâm vô yểm túc di đắc đa cầu tăng trưởng tội ác. Đây, đó là nguyên nhân của khổ đó. Người nào mà tâm không bao giờ biết đủ, không bao giờ bằng lòng thỏa mãn với cái có của mình, mà tham lam dục vọng mong muốn tìm cầu suốt cả cuộc đời không bao giờ biết ngừng nghỉ, thì cái người đó suốt đời chỉ là tăng trưởng tội ác mà thôi. Vì nếu mà không làm tội ác thì mình có mong cầu đi nữa cũng làm sao mà giàu có sự nghiệp lớn lao được. Cái người mà buôn bán hàng cái áo này là cái vốn lưới mình tâm, mà mình bán tâm 10.000 thì là không có giàu được. Cái lời thân như vậy là không có giàu được. Mà cái người mà muốn buôn bán cho mau giàu thì là cái áo 100.000 thì mình phải làm sao mà bán 240. Bán vậy đó, bởi vì cho mình chết lúc đó mà. Chết. Mà thứ nhất là cái loại áo gió, cái áo giải thường thì khó chém lắm, cái loại áo gió, áo lạnh rồi đó ha, nó bán vậy đó thì mới có làm giàu được. Mà làm như vậy là cái bằng tăng trưởng tội ác, mình ăn lời quá đi, mình gạt người ta. Một thằng thuốc đó, cái ống thuốc nhỏ mắc về cho bạn, nó có 3.000 bạc dấu mà. Hai ống, ống vàng vàng, ống đỏ đỏ, ống trắng trắng, là hai ống có 6.000. Mà mình lượng người ta nghĩa là 30. Mình lại 24.000 một chút xíu. Mà hỏi cho mắt tôi bị bệnh gì vậy thưa ngài, thưa ông? Dính dưới không nói. À không nói. Cứ như là hai ống thuốc đó, vốn là 3.000 nhưng mà lấy 30. Mà hỏi bệnh gì? Không nói. Cho nên mắt tôi nè, từ đó bây giờ tôi vĩnh viễn bỏ, không đi nữa. Trời ơi, mình bệnh mắt mình sợ đuôi. Tới mình nhờ con hỏi, dạ thưa bác sĩ, mắt tôi bệnh, vĩnh viễn không có. Đang là ống thuốc, ống hồng hồng, ống trắng trắng, 30. Rồi cứ đi vài ba lần, không ăn thua vậy tên à. Bữa sau lại nói, dạ chưa có kết quả gì, em lũi mình vô đây cái hỏi về bệnh gì. Cô không nói nữa, trời, thấy đâm vô mắt mình đâu phải là thầy thuốc. Họ đâm vô mắt mình sợ quá, trời ơi, tôi mắt giờ đâm vô đuôi sao? Nhưng mà khá họ đâm không đuôi. Sau đó có bác sĩ khác người ta vui, người ta mới nói ờ cái đó không phải là ta đâm trong mắt đâu mà sợ, ta đâm trong cái hốc mắt, trong cái hốc này nè, nó đây rút vô động á, cho phải đâm con nuôi, đâm nuôi nuôi thiệt á, thì mới biết. Thế là từ cái khi mà không hỏi mà nói mà không trả lời đó là tôi để luôn bây giờ, tôi bỏ không năn nỉ. Trời kỳ lắm nha, tâm vô hiểm túc di đắc đa cầu là tăng trưởng tội ác, cái đó là sự thật rồi. Nhưng mà thế gian mà mình nói cái đó có khi nó đụng chạm cái bụng của người ta đó, nghe người ta buồn. Nhưng mà nếu như những người mà cố ý học đạo thiệt á thì người ta nghe người ta tốt lại, ví dụ như cái áo 100 ngàn bán lại 120, 130 là 30 phân, còn làm sao mà là 500%. Rồi người ta làm, rồi người ta về, người ta đau khổ, chứ làm gì nữa. Người ta buồn, mà mình đâu có, là sao có bước được. Cho nên là dưới đất đa cầu là tăng trưởng tội ác. Còn, Bồ Tát Tâm Nhĩ thường niệm tri túc. À, đây cái cách mà muốn cho có lạc là vậy đó. Bồ Tát thì trái lại, không làm cái kiểu mà tâm vô hiểm túc. Chứ tham cầu cho nhiều, Bồ Tát không làm vậy. Mà thường niệm tri túc. Luôn luôn là thấy biết đủ, chấp nhận sống thanh bình, sống nghèo mà trong sạch. Chấp nhận có câu thanh bình thường lạc, tộc phú đa ưu. Cứ người nghèo mà cái tâm hồn ta trong sáng, ta thành thật, ta chân chất, ta có được 10 đồng nó quý lắm. Ta sống trong 10 đồng mà cái giá trị tâm hồn của ta nó an lành, nó thảnh thơi lắm. Còn mình bạch đổ người ta trong cái giới mà người ta bán rồi, sau đó người ta phát tâm tu, người ta mới nói cho tôi nghe đó. Có những người bán một cái áo gió, nghĩa là cái áo là 100 ngàn mà nói cỡ là 506. Thế là cỡ như cái mặt bơ bơ như tôi vậy là thôi để cho thầy 250 đi. Coi như cho phân nửa đi, cúng phân nửa, lấy nửa thôi. Nó nói dạ cái này lỗ thầy à. Nếu mà cúng thầy thì để vốn thầy cũng 208 đó. Trời ơi thôi. Thôi tôi đưa thầy một cái đi, 28, mà kỳ thật là có 100 hả? Đấy. Rồi còn có người Phật tử, tôi cũng nói tôi là khi mà ta phát tâm, ta vui, ta quay về là ta nói là cái nghề buôn bán nó vậy đó, nó bán vậy đó. Mà nếu mà ba nó lại mua, má lại mua, nó cũng gần như bán vậy. Rồi bán xong rồi về đây má mua đồ về cho ba cho má. Còn hai giá là mua là bán là bán giá vậy đó, giống như ta vậy đó. Còn cỡ như thầy sức mấy nó tha thầy, tôi nói tôi nghe tôi hết hồn à. Thế thì là đó là Phật tử họ nói với tôi là trong giới của họ đã từng làm ăn, nhưng mà cũng có người Phật tử thì người ta cúng thiệt, người ta cúng gấp mấy lần mấy chục lần cũng có, nhưng mà cái đó người ta cúng. Còn cái buôn bán hình như người ta dùng cái từ ăn là cho buôn so, cho nên ta làm thẳng thừng như vậy, sau đó ta cúng. Ấy, cuộc đời ta nói nhiều cái kỳ cục. Cho nên mình không khéo là tăng trưởng tội ác với nhà Bồ Tát bất nhĩ, an bằng thủ đạo. Bồ Tát thì an bằng lạc đạo. Duy tuệ thị nghiệp. À, làm thế nào mà tư duy mà quán chiếu, mà nhận thức được cái chân lý là thế gian vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, về mặt tương đối, về mặt tục đế, về mặt chân đế là phải thấy được tính chất thường lạc ngã tâm của sự vật hiện tượng. Cho nên cái người nào mà hiểu dụng tri túc an bằng thủ đạo duy tuệ thì nghiệp là người đó có lạc, người đó có an vui, chứ không phải là đời là khổ hết đâu. Khổ là tại các anh đấy, các chị đấy, các anh các chị tâm vô hiểm túc duy đắc đa cầu, cho nên nó mới khổ sở vô cùng, nó tăng trưởng tội ác. Còn Bồ Tát thì duy tuệ thì nghiệp an bằng lạc đạo, cho nên người ta có an vui, chứ không phải đời là khổ hết. Đó là nói theo cái câu đó đó, hãy hạn chế được cái thiểu dục tri túc thì có an bằng lạc đạo thì có được an vui. Vui trong đạo đi, chứ không phải là không có vui. Còn muốn vui sâu hơn nữa đó, là người ta đi sâu vào trong nội tâm hơn nữa, ta thấy cho được cái tính chất duyên sanh như quyển của dạng pháp. Mà cái tính duyên sanh như quyển này nè, cái này nó sâu lắm mà nha. Thật ra là tu á, nó phải là tu mà tu xuất gia đó, tu mà để cho có giải thoát đó, là nó thuộc về pháp tu chuyên nghiệp. Tu thật sự, tu chuyên nghiệp. Chứ còn như Phật tử tại gia đó thì có thể là tu nhân thừa thiên thừa. Chứ mà nói cái chuyên nghiệp mà mình ghép vô cho Phật tử tại gia phải bằng giao như vậy là không được. Nói vậy không trúng, kêu bằng không khiết cơ. Mà người Phật tử tại gia thì tu nhân thừa với thiên thừa thôi. Còn các vị mà muốn nghe đó là nghe để gieo cái hạt giống. Hạt giống Phật, hạt giống Đại Thừa. Tuy nhiên là khó nghe, có khi có người nghe không được. Có người nghe được và có người nghe không được. Còn cái mà nghe cho vừa với Phật tử tại gia đó thì nhân thừa và thiên thừa. Vì vậy cho nên các Phật tử tại gia mà giữ ở đây nghe cái này cũng đừng lấy làm lạ. Có khi các vị có thể không hiểu được gì hết cũng có. Mà điều đó không phải là tại các vị dở hay là kém thông minh gì, không phải đâu. Tại vì là cái này là thuộc về cái lĩnh vực của giáo lý chuyên môn của những người tu chuyên nghiệp. Đây là thế gian giải này, đây là cái hoa đây ha. Hoa này gọi là hoa hồng. Hoa hồng thì các vị tưởng đâu là cái hoa hồng là nó từ cái cành hồng rồi ta đem ra, người ta dâm vậy, cái người ta trồng vậy đó, cái các vị có cái hoa hồng thì các vị chơi vậy đó, mua về chơi vậy đó. Hồng Đà Lạt thì nó bền, hồng đời nay của Nhật cái trồng thì xài được nửa tháng vậy. Các vị tưởng đâu vậy là các vị biết hoa hồng rồi đó, chưa nhầm gì cái biết đó đâu. Cái biết mà của đấng thế gian giải đó, người ta biết là hoa hồng này nè, trong hư không này nè có hoa hồng. Bởi vì như tôi nói đã đó, tánh sắc chân không, tánh không là chân sắc. Cái hoa hồng vậy đó mà tôi nói ở đây có nè. Các vị làm sao mà dễ hiểu được. Tôi nói trong những cái dần mây mưa đục đó, có hoa hồng này nè. Tôi nói trong cái dao phai trành ở dưới bếp á, có hoa hồng này. Tôi nói trong cái lưỡi cuốc, cái lưỡi xuống đó, có hoa hồng này. Tôi nói ở trong rác mục ở trong bếp đó, đổ từng đấy đó, có hoa hồng này. Tôi nói trong phân bò, phân heo, phân chuồng đó, có hoa hồng này. Thế gian giải là ta hiểu vậy đó. Vì hoa hồng này khô đem bỏ trong vỏ thành rác ha, mà cái rác đó nó lại là trở thành ra hoa hồng này. Thế thì thế gian giải mà nhìn ra thì là hiểu nhiều cái lạ lắm. Tôi nói như vậy có nghĩa là cái bực mà thế gian giải đó là ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển và dạng pháp dai. Dai không. Về mặt thể tính của dạng pháp là dai không. Nhưng mà tính từ nhiều cái không đó, duyên sanh ra thành ra cái. Đó. Ánh nắng mặt trời không hề có hoa hồng. Vậy mà không có ánh nắng mặt trời là không có hoa hồng. Trong hư không rỗng trang dày không có hoa hồng. Vậy mà không có hư không là không có hoa hồng. Trong đám mây đục kia không có hoa hồng. Mà không có đám mây đục kia là không có nước, là hạn hán 10 năm là không có hoa hồng nào mà sanh được hết. Trong cái lưỡi cốt, trong cái lưỡi dao hai cùng không có hoa hồng. Mà không có cái lưỡi cốt để xới đất, không có dao hai cùng để người ta xới, người ta trồng thì cũng không có hoa hồng. Trong nước rõ với ao với đìa không có hoa hồng. Vậy mà không có nước ở dưới địa với ao đó không có hoa hồng. Vì vậy cho nên là hoa hồng là đứng về mặt tánh mà nói thì là vô số những cái không có hoa hồng. Duyên sanh ra cái hoa hồng có. Vậy thì cái có này nó bắt xuất từ cái bản chất của nó, duyên sanh của nó ha, là đứng về mặt tánh mà nói thì đó là không. Nhiều cái không, duyên sanh ra thành là cái có. Cái đó là chân lý. Cho nên Thế Tôn biết hết. Đó là tôi nói hoa hồng. Còn con người của chúng ta cũng nói y như vậy. Tất cả mọi vật đều nói y như vậy. Vô số cái duyên, cái không có, mà nó hội tụ, nó duyên sanh ra thành ra cái có. Do vậy cho nên là nó ở trong cái gian đứng bên mặt tục đế thì đều là vô thường, khổ, vô ngã và bất bất tịnh. Kể cả anh làm tổng thống, anh làm vua, anh cũng phải chịu vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Đó là thế gian dạy nói cho anh một câu như thế. Biết hết. Anh đừng tưởng đâu mỗi ngày anh lên xe xuống ngựa, anh muốn đi ngoại quốc, đi lúc nào cũng được, anh thích cặp, anh lên máy bay. Là anh vô cái phòng là VIP, vé VIP, mà anh có ăn uống rồi này kia. Thậm chí anh đi có người đưa đón. Các tổng thống đi lần đem theo 4 là 7-8 chiếc máy bay, rồi đem theo là cả hàng 4-50, 7-80 chiếc xe hơi. Đưa đón như vậy là anh không có khổ hả? Không có đâu. Khổ vô cùng. Thì là biết hết. Thế gian giải biết hết. Anh làm vua, anh làm tổng thống chứ anh không hề có sướng. Nếu anh sướng tại sao anh đi xe chống đạn? Anh đi xe là chống đạn bắn học lục. Nếu anh sướng sao anh đi đâu anh mặc áo giáp, anh hậu thân mặc áo giáp. Đấy, cho nên về mặt thế gian thì vô thường, khổ, vô ngã và bớt. Bệnh là chân lý. Tuy nhiên, không phải nói như vậy là thế gian giải này cùng phương hết kế giống như các vị đâu. Như Lai dạy cho mà biết, còn cái cách thường lạc ngã tịnh nữa mà. Bây giờ muốn làm cho an vui phải không? Là phải bỏ hết cái dục vọng đi. Cho nên cái cõi mình ở đây nè, mình gọi là cõi dục đây nè. Mình Như Lai cho biết là không phải đối với cõi dục, không phải đối với mọi người, ai cũng ở cõi dục đâu nha. Có người ta ngồi đây thì mình ta sống ở trong cõi sắc. Nghĩa là người ta sắc đây có nghĩa là vật chất. Người ta thọ dụng cái vật chất, mọi tiện nghi vật chất trên đời này mà người ta không hề là người bị ở trong cõi dục. Còn ngược lại cũng ở trong cõi đời này, ở trong thế gian này, cõi đời này mà có những người hoàn toàn ở trong cõi dục. Cõi dục là vì người này quá dục, quá dâm dục, quá dục vọng, quá tham dục. Dục về tài, dục về sắc, dục về danh, dục về thực, dục về thùy mà tâm vô yểm túc, không bao giờ biết thỏa mãn. Thế thì người đó là người đang ở hoàn toàn trong cõi dục. Ngược lại cái người tu hành mà biết tu hành thì ở cũng cõi này cũng đi đứng nằm ngồi sinh hoạt như bình thường, mà người này là người đã vượt qua cõi dục, không còn ở trong cõi dục. Gọi người đó là người ở cõi sắc. Cõi sắc nghĩa là cái cõi vật chất. Cõi đời hoàn toàn có vật chất và người này có sử dụng vật chất đàng hoàng, nhưng mà người ta không bị cái vật chất đó nó nhận chìm người ta trong đó. Còn cái người mà ở trong cõi vật chất mà bị vật chất đó nó làm cho đam mê, nó lôi cuốn, nó nhận chìm, nó làm cho tâm hồn vì những vật chất đó mà điên cuồng, mà loạn, rối loạn tâm hồn hết, vì tài, vì sắc, vì danh, vì thực, vì thi cũng ở trên cõi vật chất vậy mà nó trở thành cõi dục. Cho nên thế gian giải là hay lắm. Hiểu được một chữ thế gian giải thôi. Hiểu được cái thế gian. Hiểu hết của thế gian. Có được cái chìa khóa vàng thì đi hết cả một cái thủ đô giàu có hiện đại nhất ha, cũng tham quan được hết. Có được cái chìa khóa vàng thì thế gian giải được hết. Rồi vấn đề mà thường là ngã tịnh đó mà thấy vô cùng, nhưng mà chẳng lẽ rồi tôi nói có chữ vậy sao? Chứ còn á, cái lạc là như tôi nói này, nếu mà chúng ta không khéo ở cái chùa mà 200 người kiệt hạ vậy nè, không hề có chút xíu ăn vui nào. Nếu chúng ta chấp ngã rồi chúng ta bảo thủ cái ngã sở hữu, rồi chúng ta câu nâu, chúng ta không có lòng từ bi hỷ xã, rồi nó đụng chạm nhau từ miếng xà bông, từ cái chỗ nằm, từ cái chỗ ăn ở ha, là ở chỗ đông vậy mà toàn là đau khổ tràn ngập. Nếu chúng ta không biết tu, còn nếu như chúng ta biết tu, chúng ta đoàn kết lại, chúng ta ứng dụng cái lòng đại từ, thương nhau tất cả, coi như anh em như chị em, vui cùng vui, khổ cùng khổ. Nếu có khổ qua bằng cái cách, cho bằng phải chịu đựng trong nhà Phật phải gọi là nhẫn nhục. Lấy nhẫn nhục mà hóa giải cái sân nhế, lấy cái tâm bố thí mà hóa giải những cái mà quyền lợi của mình bị mất, tức là hóa giải cái tâm sân tham. Và lấy trí tuệ mà hóa giải những cái ngu si, cái ngu minh, cái phiền muộn của mình. Và lấy lục độ mà hóa giải cái lục tệ. Thì ở trong cái cảnh tu hành của mình đó, mình có được an vui. An vui từng phần, tùy theo cái này, làm theo năng lực, hưởng theo cái sự tu hành của mình, sự lao động của mình. Ở trong hồn mình nhẹ nhàng nhiều, mình hóa giải phiền não vô minh nhiều thì mình an lành nhiều. Mình hóa giải được ít thì cái phiền não vô minh nó còn tác động nó hoàn thành mình được an vui, an lành ít. Chứ điều đó mọi người đều có thể làm được. Còn cái người mà cái tâm thuần thục á, người ta có thật sự, người ta có an vui thật sự. Người ta có an vui thật sự. Như bữa hôm tôi nói đó, cái nước đục không phải là tại nước đục. Nước sông Cầu Băng Ki không phải là tại nước sông Cầu Băng Ki, nó đen ngòm, không ai dám rửa chân, không ai dám làm cái gì, xài cái gì hết. Không phải, mà không phải tại nước sông Cầu Băng Ki là vậy. Không phải nước Kinh Như Lộc là vậy. Mà trong cái nước Kinh Như Lộc có nước trong, nước sạch. Kể cả thế giới cũng phải công nhận là nước sạch. Điều đó có ở trong nước sông Cầu Băng Ki, sông Kinh Như Lộc. Nhưng mà muốn được cho nó có nước sạch như vậy là phải khéo léo, mà gạn, mà lọc, mà xử lý. Ở trong con người của chúng ta có cái tính chất niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn trong mọi người của chúng ta. Trong mọi người của chúng ta có cái Như Lai, Như Giác Diệu Tâm, cái tâm màu nhiệm thanh tịnh, giác ngộ tròn đầy sáng suốt ở trong mọi người của chúng ta, từng người ai cũng có. Nhưng mà nếu bình thường chúng ta không khéo dạn lọc thì nó vô minh, thì cái đó nó không có hiện ra, giống như là cái nước sông này ha, Cầu Băng Ki, trong cái Như Lộc mà mình không xử lý, mình không dạn lọc thì cái nước trong coi như không có, chứ không phải là không có. Trong chúng ta cũng vậy, nó có cái chất thanh tịnh bản nguyên, nó gọi là bản lai diện mục, cũng gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn, cũng gọi là bồ đề tự tánh. Đó là Đức Phật biết hết thế gian giải, bày cho mà học, bày cho mà tu. Mình làm cho cái tự tánh bồ đề của mình hiển lộ ra, mình bồi dưỡng cho phước đức trí huệ mình tăng cường lên, làm cho dục vọng, làm cho vô minh, xử lý nó, đào thải nó ra, rồi thì cái Phật tánh của mình, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình hiện lộ ra. Thế thì là mình có lạc. Mà có lạc á thì tức là có thường. Thường lạc ngã tịnh là bốn cái tên, chứ kỳ thật là có một thứ thôi. Thường lạc ngã tịnh là bốn cái tên đó. Nếu mình học mình giáo lý tục đế á, cái lý tương đối tục đế thì là bốn tên, nhưng mà kỳ thật có một thứ. Hãy có lạc có thể là có thường. Vì thường lạc cho nên là nó có ngã. Vì có thường có lạc ngã cho nên là giải pháp không có cái nào là bất tịnh hết. Không có bất tịnh, bởi vì là thanh tịnh bản nhiên mà. Tánh của vạn pháp đều là thanh tịnh bản nhiên, không có cái nào bất tịnh. Không có cái nào nhiễm ô. Cũng như tâm của các vị ở đây, tất cả đều từ là xuất gia tới tại gia, không có người nào, tâm của người nào là nhiễm ô hết. Nhưng mà nhiễm ô là tại mình. Cũng như nước sông Kinh Như Lộc, nước Kinh Tổ cùng với nước sông Đồng Nai mà mình đang ăn uống sử dụng, cùng nước sông Tiền Giang Hậu Giang là một thứ nước. Chẳng qua là nước sông Đồng Nai, sông Tiền Hậu đem về mình đưa lên Sa Tô Đô mình lọc, thì mình lọc nó nhẹ hơn, ít tốn kém, ít công lao, ít quá chất, xử lý nhẹ, nó thành nước trong, nước sạch mình uống được. Còn như nước Kinh Như Lộc, Kinh sông Tiền Hà thì cũng là nước trong vậy, nhưng mà tại vì mình cái môi trường nó xấu, làm cho nó ô nhiễm quá nhiều, cho nên xử lý nó phải cực hơn nhiều thì mới dùng được. Chứ không phải là trong nước Kinh Như Lộc không có nước sạch. Đó, Như Lai dạy là như thế đó, thế gian giải là vậy, là ta biết hết, biết cái nguyên nhân nào làm cho có nước sạch để uống. Nước sạch tìm ở đâu? Tìm ở trong nước sông Kinh Như Lộc, sông Tiền Hà, tìm trong nước sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai đều có nước ngọt, nước sạch để uống. Thậm chí cho biết rằng trong nước Kinh Vô Lộc cũng có nước sạch vậy. Đó là cái cách mà cho một thế gian giải biết hết cả nguồn gốc an vui, cả nguồn gốc đau khổ. Làm thế nào bị an vui, làm thế nào bị đau khổ, làm thế nào được an vui. Thế gian giải biết hết. Và hiện tượng giải pháp nó sinh bằng kiểu nào? Pháp duyên sinh. Vô số cái không làm ra cái có. Cái có là thể tính của nó là không. Vì vậy cho nên không chẳng khác có chẳng khác không. Vật chất chẳng khác không, không chẳng khác vật chất. Vật chất là không, mà không là vật chất. Ôi trời trời, cái giáo lý đó là cái chìa khóa vàng để trở thành đấng như đấng kêu bằng thế gian dài hiểu hết. Cái từ nó hay lắm. Cho nên Đức Phật là một đấng thế gian giải, cái từ đó là gọi là Đức Phật là đủ rồi, cũng như là Đức Phật của chúng ta là gọi là đấng thiên thể là đã được rồi đó. Rồi bây giờ tôi nói ra cái đức hiệu kế đó. Như Lai ứng cúng trên miếng tri mình hành túc thiện thể thế gian giải được 6 từ ha. Vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, hai cái từ đó, hai cái vế đó nhập lại. Có kinh gì là cái hai cái vế đó người ta tách ra. Có kinh luận là ta tách hai cái vế đó, vô thượng sĩ là một, điều ngự trượng phu thành ra một vế nữa, là một đức hiệu nữa. Nhưng mà có kinh luận đó thì người ta cộng hai cái đó lại, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thành ra một đức hiệu. Vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, đây mình cộng là thành một đức hiệu. Thế thì là trước hết là mình định nghĩa chữ trưởng phu cái đã. Cái người mà được ở đời ta gọi là trưởng phu á, đúng về mặt nhà giáo á, ta biểu trưng là cái người trưởng phu và người quân tử đó bằng hai cái thước cây. Một là cái trúc, cái tre, hai là cái tùng. Áo học tầm nguyên người ta gọi là trúc là sinh quân tử, mà tùng là hiệu trưởng phu. Cái tùng là biểu trưng cho người trưởng phu. Còn cái trúc là biểu trưng cho người quân tử tiếp trực tâm thông. Cái tre cái lóng thẳng mà cái ruột nó bọng, nghĩa là trong lòng nó không có chứa ẩn cái gì nham hiểm độc địa trong đó hết. Cho nên những cái người mà trực tánh thì phần nhiều là trực tánh là phần nhiều là người can cường. Người can cường là người trực tánh, người can cường trực tánh là người anh hùng. Trong sao ngoài vậy, nói sao làm vậy. Nên người đó là biểu tượng chỉ trúc trực tiếp trực tâm thông là trong bụng không có cái gì bí hiểm ở trong hết. Mà bên ngoài thì ngay thẳng. Bên ngoài là con người ngay thẳng, đàng hoàng. Mà trong cái tâm ở đây là rỗng rang trong sạch. Không có gì rối rắm, không có gì dơ dái, không có gì độc hiểm, không có gì xấu xa đâu. Còn cái tùng á là biểu trưng cho người trưởng phu. Người trưởng phu á là cái người mà bất năng dâm, bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, giàu sang không lôi cuốn, không dụ dỗ, không nhử mê hoặc được cái người này. Nghèo hèn là chấp nhận nghèo hèn, chứ không tham lam, không bỡ đỡ, không vào luồng ra cuốn, không thay đổi tính tình ý chí của mình cho bằng bần tiện bất năng di, quy dũng bất năng khuất, đầu đội trời chân đạp đất, sống như cái lẽ phải, như lẽ công bình, thiết diện vô tư, như bao công vậy. Thế thì cái người đó ta gọi là cái người trưởng phu. Mà cái tùng mà được là biểu tượng trưởng phu là gì? Cái tùng là các cái thứ cây khác, hay mùa xuân là nở hoa rực rỡ tươi tắn lắm, xung xê lắm, mà mùa hè mùa hè là bắt đầu cái là coi như là bắt đầu là sơ vô sững sững rồi. Rồi mùa thu thì eo ủa có thể là rụng lá trơ cành nữa cơ. Mùa đông á thì là liễm vô khoan rụng hết lá. Rồi mùa xuân thì trở lại xuân xe, hôm qua rực rỡ. Còn cây tùng thì không, cây tùng thì bất cứ xuân hạ thu đông gì vẫn là một màu, không chạy theo thời cơ, không chạy theo cơ hội, không chạy theo thời tiết. Cho nên người gọi là cố tùng bá sẽ giữ lại tiết xương, cây tùng cây bá nó chịu tiết xương. Quân tử sư trực địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, người quân tử ở nơi cái chỗ đất bẩn, cái chỗ mà nhiều mà gian tham trộm cắp hoặc là hối lộ hoặc là đầu cơ tích trữ phá rối thị trường, mà người quân tử ở trong môi trường hoàn cảnh như vậy mà không bao giờ bị nhiễm ô. Quân tử sứ trực địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, người quân tử ở những cái môi trường xấu như vậy mà cũng không bị ảnh hưởng. Giống như sen ở trong bùn lầy nước động, thậm chí nước hôi mà sen không bị hôi, màu sắc của sen không bị quen ố. Cây cầm cây bá cũng vậy, đứng giữa trời cho nên là Nguyễn Công Trứ mà khi mình nản đời quá rồi đó, nản đời qua cái kiếp làm người nó giàu lòn ra cuối bỡ đỡ nịnh thoát là lên voi xuống chó nhiều quá rồi đó, nản chí rồi và nói rằng là kiếp sau xin chết làm người, làm cái tung á, tức là làm cái thông trắng giữa, làm cái thông đứng giữa đời, giữa trời mà reo cái thông, tức là cái tùng đó. Mùa đông nó không có rụng lá. À, cho nên là cái người quân tử là quân tử về Trung Quốc là cái tùng và cái sen. Mà phúc bất năng dâm bần tiện bất năng di nguy dưỡng bất năng quốc hưởng chi như Trung Quốc. Người Trung Quốc là vậy. Mà ở đây Đức Phật là điều nữ trưởng phu vô thượng sĩ. Điều nữ trưởng phu có nghĩa là thuyết phục, có nghĩa là cảm hóa, có nghĩa là hướng dẫn, có nghĩa là dạy dỗ cả những người trưởng phu anh hùng như vậy. Đức Phật là người vô thượng sĩ. Vì là vô thượng sĩ, cái người vô thượng, cái người trên tất cả mọi người, không ai bằng. Vì vậy cho nên có khả năng điều nữ thuyết phục, hướng dẫn, quá độ những bức trưởng phu anh hùng như nói nãy giờ. Phật là vô thượng sĩ, chứ không phải thạc sĩ, không phải tiến sĩ. Thạc sĩ tiến sĩ có thể là trở thành những người trưởng phu, những người quân tử trưởng phu, những nhà bác học. Nhưng mà Phật á là người vô thượng sĩ chứ không phải là thượng sĩ. Chẳng hạn những nhà bác học là những người thượng sĩ, những nhà các ngành nghề ha, tài năng giỏi vấn, người quân tử đi nữa cũng có thể gọi là người thượng sĩ. Là vì sao vậy? Là vì những người đó tài năng bạc tử chứ quần sức chúng, nhưng mà họ giỏi về ngành chính trị, họ giỏi về ngành kinh tế, họ giỏi về ngành quân sự. Thế thì là mình làm cái việc đó là chẳng qua là có khả năng là tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ cỡ đó thôi. Những người trưởng phu anh hùng trong thiên hạ thì giỏi lắm là chánh tâm tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ cỡ đó thôi. Mà bình thiên hạ thì cỡ như Hàm Tín, xưa kia Hàm Tín bình thiên hạ, lập nên cơ nghiệp nhỏ 600 năm ha. Nhưng mà rốt cuộc rồi Hàm Tín được cái gì? Và trong thời gian mà làm phát thở đại nguyên soái thì được cái gì? Đau khổ tràn. Trương Lương một cái tay nghĩa là quân sư vô cùng tài năng, nhưng mà cuối cùng rồi làm nên cơ nghiệp rồi á, thì là cũng phải nghĩa là công thần thanh thối, biết rằng là tất cả trên đời này khả đồng ưu chứ mất khả đồng lạc. Vui khổ chung thì chịu được, nhưng mà khi vui là muốn an thân là phải lánh mình mà đi, chứ còn không ở đó nó thủ tiêu mất. Cho nên Trương Lương cuối cùng là cũng chẳng được cái gì. Trương Lương tài ba như vậy mà cuối cùng rồi cũng không được cái gì, cũng ôm hận mà khổ thôi. Phạm lỗi về dân chủ gây nề cái cơ nghiệp ha, hiển hết như vậy, nhưng mà Phật hải chưa được hưởng cái gì là bị tam ban trào điển, dân chủ xin lỗi dân chủ không? Còn phạm lại thì biết thân nhớ lại cái lời, cái bài học của Trương Lương, trong thành thì thân thói, cho nên là cùng chúng ta thi thả thiền đi đi tiệc tích giang hồ. Thế thì là cái bài ba cái lỗi lạc mà cái gọi là từ tiến sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ hay là cái sĩ ha, cũng chỉ là làm những cái việc mà tu thân tại gia trị quốc bình thiên hạ mà không đem, có người không hề đem lại cho mình một giờ phút an lành, hạnh phúc, sung sướng gì hết. Vì vậy mà Đức Phật xưa kia đã từng độ quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, Đức Phật đều độ được hết. Đó chẳng phải là vô thượng sĩ, là người trên không còn ai hơn đó chăng? Đức Phật độ cả quốc vương, thái tử, đại thần, tể tướng, tam công, bách quan, vạn dân, những người nào đều được Phật giúp đỡ độ hết. Do vậy cho nên Phật là người vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, chứ không phải là thạc sĩ và tiến sĩ. Do vậy cho nên ngày nay tôi nói tôi lấy làm khó chịu cho những cái ông hòa thượng của tôi. Trời ơi, đi học danh giáo mặt mày nhiều, khoe cái bằng tiến sĩ nước này nước nọ. Những cái người tiến sĩ mà nó tấm bằng cho mình là tự nó đau khổ tràn ngập. Mà nó đi cấm bằng cho một cái ông hòa thượng để lấy cái bằng của cái người đau khổ tràn ngập cấm cho mình, để mình về mình làm được cái gì cho dân tộc mình, cho đất nước mình chứ. Cho nên là một cái sự kỳ cục đáng gì. Vậy mà cái phong trào đó được người ta thổi phồng lên ào ạt là sao? Đức Phật của chúng ta đào tạo 40 năm toàn là khất sĩ không mà. Hiện thế khí Tân Bảo, khí Thê Noa, khí Quốc Thành, khí Dương Vị, Viên Thành Đại Giác, thiết Hàng Sa Diệu Pháp, Bạc Tế Mê Luân, bỏ cả Quốc Thành Thê Tử, bỏ cả Tượng Mã Phát Tâm Quốc Thành Thê Tử, để mà bỏ cả ngôi đó, cả vợ con, Quốc Thành Thê Tử, để viên thành đại giác, để tìm một con đường giác ngộ, bằng lòng làm một cái người xuất sĩ, để mà phá ác. Tất cả những gì tỳ kheo là, chữ tỳ kheo có nghĩa là xuất sĩ, là bố ma, là phá ác. Cái người đó không cần những cái danh vọng, cái tiền tài, cái địa vị. Cái người đó không phải là tâm vô yểm túc, duy đắc đa cầu. Cái người tâm vô yểm túc với đất đa cầu không phải là người của đệ tử. Người đó chỉ là tăng trưởng tội ác thôi. Phải học theo cái đạo của Bồ Tát là Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc. An bền thủ đạo với tội thì nghiệp chứ. Chứ bỏ tiền ra đi học với tiến sĩ, những người mà họ tràn đầy đau khổ, đầy dục vọng, đầy vô minh, họ chấm cái bằng tiến sĩ cho mình. Mình danh giới mặt bài vì cái bằng đó. Thế thì là cái người tấm bằng cho mình là vô thượng sĩ, rồi mình mất đi danh vọng giá trị của mình hay sao? Để mình nhờ cái người sĩ gì đó mà tấm cho cái tiến sĩ cho mình. Cho nên cái đó là một cái lạ, một cái hiện tượng quái gở lạ lùng trong cái thời đại ngày nay. Cho nên tôi nói rằng đây là phải vô thượng sĩ, phải học với đấng vô thượng sĩ, người không còn ai trên. Mà người không còn ai trên là người đó phải có giác ngộ. Người ta phải có giải thoát, phải có bồ đề, phải có niết bàn. Đó là cái lý tưởng, mục đích tối cao của con người. Chứ không phải là cái thứ sĩ. Chúng ta là khất sĩ, chúng ta đã có chữ sĩ rồi đó chứ. Thầy của chúng ta là vô thượng sĩ. Vậy thì nhục giả lắm sao? Phải đi buồn cuối để mà xin cho được cái thứ sĩ này sĩ nọ của những người đầy ấp phiền não, khổ đau. Tấn phong cho mình. Đó là một cái nhục nhã của những người đệ tử Phật. Thì cái đức hiệu đó mình học mình phải tỉnh nộ. Mình là thầy mình là vô thượng sĩ. Mà lại là thầy mình là người khất sĩ nữa. Thì khi Trần Bảo, khi Thề Ngoa, khi Quốc Thành, khi Dương Vị mà. Bỏ Trần Bảo, bỏ vợ con, bỏ Quốc Thành, bỏ cái địa vị vua, chúa. Thế thì mình còn cạnh tranh mình đi lấy cái thứ tiến sĩ hay là thạc sĩ hay cái gì sĩ đó để làm cái gì? Khất sĩ đâu có gì nhục nhã đâu. Pháp Sĩ là nguyên nhân của giải thoát, của giác ngộ mà. Do vậy người ta mới điều ngự được trưởng phu chứ. Chứ tiến sĩ đâu có phải là dạy vua được. Vua có thể đâu có quy y đâu. Mà vô thượng sĩ mới là độ cho cả quốc vương thái tử, đại thần, tể tướng tam công đều được lợi ích. Mà cái lợi ích đây là cái lợi ích kia là giải thoát giác ngộ an lạc thật sự. Chứ không phải là làm cái kiểu mà quân sư. Để rồi nay bảo đi đánh nước này, mai đi giựt nước kia, đem binh đi bỏ bên nước nọ. Để mà chế ngự, để mà phong chính người ta. Chỉ là một nguyên nhân đau khổ tràn ngập thôi, chứ chả có cái quân sư như vậy. Chả có đem được cái sự an lạc nào cho bản thân nhà vua đó, hay là cái ông tổng thống đó. Cho nên cái người học Phật phải khác hơn cái người tiến sĩ hay là cái gì sĩ của thế gian. Nên là tôi học cái từ vô thượng sĩ, tôi thấy hay vô cùng. Vô thượng sĩ mới có khả năng điều ngự trưởng phu. Chứ còn như thạc sĩ, tiến sĩ thì bây giờ ở tù thiếu gì. Thậm chí có người thạc sĩ, tiến sĩ bị tử hình được cơ. Thế thì có gì quý đến lắm đâu. Mà cái người mà vô thượng sĩ thì lại là có khả năng điều ngự trưởng phu. Mà người trưởng phu là cái người ghê gớm, đáng kính trọng. Là phú quý bất năng dâm, bình tiện bất năng di, quy dũng bất năng phục, thử chi gì trưởng phu. Thế thì chẳng học cái đó. Mà mình lựa cái khác, mình mong cầu cái khác. Coi chừng không khéo, mình lấy nhục làm vinh đó, lấy khổ làm vui đó, lấy giả mà làm chân đó. Như Lai gọi là những người đáng thương xót đó. Cái từ nó hay lắm. Như Lai là đến vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu. Rồi kế cái từ nữa. Nên là tôi nói cái này để ý là nếu mày vô thượng sĩ điều ngữ trưởng phu mà nhập lại đó. Thì hai cái từ thiên nhân sư ha. Là Phật Thế Tôn. Phật Thế Tôn tách ra hai từ. Nó mới đủ 10 đức hiệu. Còn có kinh luận thì ta Phật Thế Tôn. Ta gồng lại Phật Thế Tôn là một. Thì cái từ mà vô thượng sĩ điều ngự trường phu người ta xé hai, ta tách làm hai, nó mới đủ 10 cái đức hiệu của Phật. Mà như tôi nói hồi nãy, có nghĩa là tôi nhập vô thượng sĩ điều ngự trường phu là vì cái ý nghĩa nó như vậy, nó quyện chặt với nhau. Vì là đánh vô thượng sĩ cho nên có khả năng điều ngự trường phu. Cái đức hiệu kế thứ bảy là thiên nhân sư. Học cái từ thiên nhân sư này á, mình để ý Đức Phật của chúng ta không hề có kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại tự tôn, không có coi mình là một đấng chúa tể tạo vật gì hết đâu. Vì theo giáo lý Đạo Phật không có coi mình tạo ra cái vật gì hết, mà là dạng pháp. Đứng về mặt tánh thì nó là giai không, mà đứng về mặt tướng của nó thì duyên sanh như quyển. À, cho nên là không có tạo vật. Đức Phật không phải là đấng tạo vật. Sự mà hiện tượng ở trong các thế gian đều là duyên sanh như, mà đứng về mặt tánh, bản tánh của nó là không, mà về mặt tướng của nó là vật chất. Vật chất về mặt tướng thì có, nhưng mà vì nhìn về tánh thì nó là không. Nó vậy đó. Đây là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc là vậy đó. Tánh quả chân không, tánh không chân quả. Đúng gì mặt tướng thì là quả là có rồi. À. Mặt tướng nè, quả là có nè. Nhưng mà tánh là quả là chân không nè. Không vậy nè, trong cái không vậy nè. À. Mà có thể là dương sinh là quả nè. Tánh không chân quả nè. Thất đại đều cách nghĩa nói như vậy hết. Do vậy cho nên là sự mà khen tượng ha, địa thủy quả thông không kiến thức, đó là cái tất cả cái chất liệu để duyên sanh ra hiện tượng vạn pháp trên cõi đời này đó, đều là duyên sanh chứ không phải là Đức Phật. Là người, là tạo hóa, là sanh ra. Cho nên Đức Phật chỉ là một đấng, một bậc gọi là thiên nhân sư. là thầy thôi, thầy của trời của người thôi. À, đối với tôi bây giờ mà trời ơi, cái văn phòng của tôi nó tôi bực biết bao nhiêu đó. Người ta lại mà hỏi, dạ dạ thưa mấy thầy, tôi văn phòng dạ dạ. Hỏi Phật tử gặp muốn gì đó. Nó dạ tôi muốn gặp thầy Từ Thông. Nó nói ở đây không có thầy Từ Thông. Hỏi sao vậy? Nó ở đây không có thầy Từ Thông. Rồi mà ta bỏ nó về hết trơn. Tới chừng sau hỏi sao mà có ta hỏi tôi không chỉ vậy. Nó nói nó hỏi thầy Từ Thông. Mà ở đây là hỏi Hòa Thượng Hiệu Trưởng thì nó mới chỉ. Còn hỏi thầy Từ Thông nó không chỉ. Tôi nói trời Phật ơi, tu hành như kiểu này thì Phật dạy tu tam a tăng kỳ, chứ tu kiểu mấy ông này chắc là phải tứ ngũ lục a tăng kỳ mới thành Phật nổi chứ. Đức Phật chứ mà còn thiên nhân sư thôi, là thầy của trời của người còn như tu gì mà ta kêu bằng thầy mà mấy ông không chịu, mấy ông đòi cái gì đó. Kêu bằng thầy là không chỉ. Tôi nói đối với tôi là kêu bằng cái gì cũng được hết. Huynh cũng được, thầy cũng được, chú cũng được, anh cũng được, chỉ có một cái từ là đừng kêu bằng dưỡng. Cái từ đó là không có được, còn các cái khác là kêu dưỡng được á. Trời ơi, hồi giải phóng mới về biết bao nhiêu người kêu cùng anh không, nói ừ, đưa này đưa bán cái này cho anh đi. Anh mua cái này, anh làm cái này, anh sẵn sàng. Có người kêu chú, đầu tôi độc lóc vậy đó, làm chùa vậy đó, mà các cô, các trò nó kêu cùng chú, nó ừ, đưa chú này giúp cho chú cái này đi. Đừng từ nó cái từ dụng mà đừng kêu thôi. Tất cả đều là dân ngôn á, không có nhầm cái gì hết. Cái người mà học Phật kỹ rồi là tất cả đều không có cái gì quan trọng, tánh sắc chân không, tánh không chân. Sắc mà, ngũ quẩn giai không mà, nó cả đều dân ngôn, cho nên đừng có chấp. Còn các cô á, ai kêu là ni sư hay sư bà thì khoái, mà mình là ni sư, mình ta kêu là sư cô, cái là phiền não nổi lên, đừng có cái đó, ta kêu bằng sư tỷ cũng được, rồi sư cô cũng được, rồi sư bà cũng được, cái gì cũng được hết á, mà mình không phải là tất cả cái đó, mà hiểu như vậy á, mới là đúng đạo lý. Trời, có người mà họ ni trưởng rồi, mình kêu bằng ni sư, họ sụ mặt xuống. Mà ai mình làm sao là họ đâu có dán cái chữ gì đâu trong ngực đâu. Chứ phải có cái chữ mà mình kêu ẩu, mình sụt sụt ký vào họ là họ giận là phải ha. Không có chữ. Còn bên mấy ông thầy thì ai biết ổng là đại đức hay là thượng tọa. Mà ổng là thượng tọa rồi, kêu đại đức là ổng giận ha. Cái đó có. Nhưng mà điều mình nói rõ không phải là tất cả mọi thầy đều như vậy. Nhưng mà có số nó không? Nó mê mà ta cứ mất vậy đó. Nó chấp mà. Thành ra là tôi nói với cô vậy đó. Ta kêu mình kêu kêu bằng gì ta đừng kêu bằng thím thôi à. Bằng chị cũng được, bằng cô cũng được ha. Bằng em cũng được. Thế là gì cũng được. Mẹ cũng đừng kêu bằng thím à. Trời ơi, vô chùa mình làm trụ trì. Mình nói dạ cháu xin thím giúp này cho cháu. Cho ta kẹt à. Dặn là gì làm được kêu ông thím. Cho nên là thiên nhân sư là đức Phật của chúng ta là tự nhận mình là một người thầy của trời và của người thôi. Một vị thầy. Tam giới thì đạo sư tứ sanh chứ tự phụ nói rồi mà hết đó. Là thầy của chúng sanh trong tam giới. Là cha lành của tứ sanh. Nếu chúng sanh muốn tôn trọng Phật thì là Phật là người dẫn đường, chỉ lối, giống như là người cha nuôi con, trẻ để dạy con ngoan vậy. Chứ Đức Phật không phải là cái ông gì ghê gớm lắm, cho nên thầy của người và trời. Mà người này là thầy của người và trời. Người cũng tức là người, mà trời cũng tức là người. Chứ không phải là thầy của người thì trời này là trời là mình tưởng tượng ở trên không gian này á bao nhiêu ngàn năm ánh sáng rồi lên trên đó lại gặp trời cảnh là Phật lên cảnh là làm thầy của những ông trời đó, không có, đừng có nói vậy. mà trong người này nè có trời. Cái người mà tu hành cái trình độ mà làm những điều phước ngang bằng với tam nguyên ngũ giới á, thì người đó là người. Mà cái người mà cái trình độ người ta tu hành, ta đoạn trừ cái dục vọng, cái vô minh của người ta, nó ngang bằng với cái pháp thập thiện nghiệp á, thì người đó là ta đang sống trong cái sự an lạc của trời, thì người đó là người trời. Đấy, chứ không phải là thầy của người là ở đây, còn là thầy của trời là phải bay cao, nghĩa là 3.000 năm ánh sáng đi kiếm trời trên xa xa, biết mù sáng giả như vậy để mà làm thầy, không phải. Cũng như tôi nói bữa hôm đó, trời là ai? Thiên kính tập vô âm thương thương hà xứ tầm. Trời lấy con mắt mà nhìn, chỉ thấy xanh xanh, không bao giờ tìm ở đâu cho có. Trời lấy lỗ tai mà nghe, bằng bạch không bao giờ có âm thanh gì. Cho nên, thiên cao việc suy diễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Trời không phải ở cao, cũng không phải ở xa. Trời là ở trong lòng của ta đây nè. Tức là ta có tu ngang bằng với thập thiện nghiệp, thì ta đang có sự an lành ngang bằng cái phước báo của thập thiện nghiệp đó, tức là ta là người hưởng phước trời đó. Đó, học vậy đó mới là học thật đó nha. Còn bằng không là nói bậy suốt đó. Thì cao vượt thì đến đôi chỉ tại nhân tâm. Trời không phải cao, không phải xa, mà trời ở trung tâm người. Người nào tu thập thiện nghiệp, hưởng cái sự an lành, ngang bằng với thập thiện nghiệp, là người đó hưởng phước báo của trời. Còn luân hồi trong lục đạo cũng vậy. Lúc nào mà tâm hồn của chúng ta mà nó trong sạch an bằng, ngang bằng với cái chỗ mà thân không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, miệng không nói dối, không nói lời hai chiều, không nói lời hung ác, ý không còn cái ý nghĩ tham lam, giận tức và si mê trong đầu, thì lúc đó là ta là đang là người trời và hưởng phước báo cõi trời đó, ta đang luân hồi lên cõi trời đó. Lục đạo là vậy. Rồi chiều lại ta tỉnh ngộ lại, à những cái việc làm, những việc nói đó, ta làm cho ta khổ vô cùng, bây giờ ta tỉnh ngộ lại rồi sao mà ta ngu như thế, ta đang nhẹ nhàng ta buông bỏ hết, thế thì là thân khẩu ý trong sạch, thế thì ta đọa, ta luân hồi lên cõi trời trở lại. Hưởng được 3-4 tiếng hồ rồi có như cái nào nó làm cho ta nổi giận đùng 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 lên, ta tranh chấp cái gì đó, thế thì ta đang đọa luân hồi là về cái cõi Atula. Đó, nó vậy đó. Do vậy cho nên là luân hồi trong lục đạo là nó cứ nó xoay dần à. Lúc rồi hưởng an lành như cõi trời, lúc rồi hưởng an lành sụp xuống là giống như Atula, lúc đó thì nó xuống như là ngang bằng người, tâm nguyên ngũ giới là ngang bằng người. Có lúc không được vậy mà cái khởi cái niệm tham, thế là luân hồi về cái ý niệm của ngạ quỷ, khởi cái ý niệm là sân, sức cực độ, thì coi như là ta đọa vào địa ngục. Còn khởi vào cái ý niệm mà bất nghĩa vô lương, thì ta thành ra ta luân hồi đọa vào súc sanh, nó cứ nó xoay vòng như vậy đó. Đó, nếu mà ta chưa ra khỏi ba cõi á, chưa ra khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc á, thì ta còn bị luân hồi mãi trong đó. Mà trong một ngày chúng ta có thể kiểm tra chúng ta luân hồi trong đạo nào, trong sáu đạo. Phải tập như vậy, nhận xét như vậy. Để khi mình thấy nó luân hồi trong cái đạo nào, rồi mình phải nhảy ra. Mình phải làm cho mình xuất ly tam giới đi, mình phải xa lìa được ý niệm về dung, ý niệm về sắc, ý niệm về vô sắc. Tức là mình vượt ra tam giới. Đó là cái cách vậy đó. Thành Phật chỉ là thiên nhân sư thôi, nghĩa là cái người thầy dạy bảo vẽ đường chỉ lối, dẫn đường chỉ lối cho chúng ta. Đó là ngôi báo thứ nhất là Phật báo, là đại để là mình làm vậy. Đó là viên ngọc quý thứ nhất. Đó là thiên nhân sư. Còn hai từ nữa, hết giờ rồi. Mọi người ở đây vậy. Cái của tôi nói đó, nó rất thiết thực trong cuộc sống của chúng ta. Chứ không phải chúng ta học thiên kinh vạn quyển nghĩa là từng bộ này hết bộ nọ, thậm chí không hết nữa mà cứ lấy cái bộ kinh vậy đó là học lem nhem vài trang là lấy bộ khác, đọc 5-10 chương vậy lấy cái bộ khác. Học như vậy không phải đâu. Học như vậy là để lấy gọi là chương trình để mà hù thiên hạ. Chứ còn ta học đó là ta phải học kỹ, không cần nhiều lắm đâu. Chúng sanh vô biên hệ nguyện độ, thiên nhãn vô biên.
Nam Mô